This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký Vượt tù, vượt biển. Tác giả Huỳnh Công Ánh. Kể chuyện về bệnh tật cũng như là chết chóc mà không hề có thuốc. Ở tù lúc này có anh tên là Nguyễn Văn Tăng, anh bị đau ruột dư. Anh đưa về trạm xá Thác Bà ở trại chính. Bác sĩ Việt Cộng họ quyết định là họ mổ, họ cắt ruột thừa. Họ để anh nằm trên một cái sạp gỗ rồi dùng những cái cây nứa nhỏ uốn cong rồi kẹp vào cổ, kẹp vào chân, vào tay để anh không cục cựa được. Khi đau thì họ giăng mùng mà mổ, không gây thuốc tê hay hoặc là mê gì cả. Trong lúc mổ thì anh la vang động. Rồi sau đó anh ngất liệm đi. Ca mổ cắt ruột dư thành công. Anh Tăng, anh được sống. Mấy tháng sau được hồi phục, nhưng mà anh cứ đi lom khom vậy đó. Anh không đứng thẳng được người. Bởi vì khi mà họ sắp ruột lại, không đúng cái vị thế. Và anh bị đi lom khom đi. Đi như vậy suốt đời luôn. Phần tôi ngoài việc viết bích báo, quảng ca, lại còn thêm một việc nữa, đó là đến bệnh xá để mà lấy cái danh sách đục bia cho những cái người tù xấu số. Nói là bia chứ thật sự ra đó là chỉ là một cái miếng gỗ khắc tên vào đó, rồi cắm lên trên đầu của nắm đất chôn vùi của tù chết thôi. Tôi đã đục bia cho nhiều anh em tù chết ở trại chính, trại 5 cũng như là trại 3. Thời gian ra Hoàng Liên Sơn có những người trốn tù. Tôi còn nhớ có năm anh trốn tù. Một anh đã sống sót tên là Trụ. Năm 2007 tôi gặp anh ở Đan Lát. Họ trốn đi khoảng đâu 15 ngày trong người rừng, rồi cuối cùng rồi cũng bị bắt lại. Có người á thì bị đánh chết luôn. Tù trốn bị bắt về, họ bắt đào hố sâu rồi nằm vừa đủ từ đầu cho tới chân, từ tay phải đến tay trái. Cả người thấp hơn mặt đất đâu khoảng chừng một lóng tay vậy đó. Phía trên thì họ dùng cây nẹp á, để không có ngồi lên được, và suốt bao nhiêu ngày như vậy, họ ném cho thức ăn, nước uống để mà khỏi chết. Nhưng mà hình phạt này là không cựa quậy được, chỉ nằm ngửa, đại tiện hay hoặc là tiểu tiện cũng không có ngồi dậy được nữa. Cho đến khi mà phân và nước tiểu mỗi ngày nó phủ lên lưng mình vậy đó, dòi bỏ, nó bò lên cùng người luôn, rùi bu mặt mũi cũng không có làm sao mà đuổi, kiến bò cắn cũng không làm sao mà phủi được nữa. Khi gần chết thì họ mới thả ra, đứng dậy không có được luôn. Cả người thì lỡ lói, nhiễm trùng. Đó là hình phạt trốn tù ở Hoàng Liên Sơn đó. Những người tày ở Hoàng Liên Sơn đa số cũng thật là tốt bụng. Có lần tôi ra ngoài tôi gặp họ, rồi làm quen, rồi nhờ họ đổi cái áo len với lại thức ăn. Tôi đưa cái áo, tôi nhờ một chị người tày đổi thức ăn. Họ cũng vui vẻ, họ bằng lòng, mặc dù họ rất là sợ phạm tội là liên hệ với tù. Chị ấy hỏi tôi là muốn gì, muốn đổi gì. Thì tôi nói là tôi muốn xôi, tôi muốn gà, cũng như là nước mắm. Chị ấy trả lời là xôi, gà thì có, nhưng mà nước mắm thì họ không thể nào biết là gì cả. Có nghĩa là, đó là dân thiểu số ở miền hoang dã này, cả đời của họ, họ không hề, họ biết nước mắm. Có muối thì cũng đã là quý lắm rồi. Còn muối thì muối cũng phải chờ từ miền xuôi lên, rất là đắt, rất là mắc. Đa số họ lấy rễ tre, rễ tranh. Nhưng mà chủ yếu là họ lấy rễ tranh họ đốt lên để mà có được một cái vị mặn để mà làm muối thôi. Có lần tôi và một người bạn tù đi moi sắn gì đó, đang lom khom moi bỏ vào trong áo một rồi sau đó túm lại, mong đem về để mà ăn thêm cho nó đỡ đói. Bỗng có một người đàn ông chĩa súng dài thòng sau lưng á, bảo đứng dậy để ông ta đưa chúng tôi về nhà. Rồi tôi kêu vang xin ông là hãy tha cho tôi bởi vì đói quá đó, mặt lạnh như tiền. Ông ta ra lệnh là lột vỏ cả ra, xong chỉ vào một cái nồi đất rồi đó, ông bảo là bỏ vào trong nồi nấu đi. Chúng tôi cũng sợ quá, tháo đổ mồ hôi hột luôn rồi đó, nhưng mà cứ răm rắp mà làm theo lời của ông nói thôi. Khi mà sắn chín á, ông mới bảo hãy ngồi ăn cho nó hết nha. Vừa sợ như vậy mà cũng vừa đói nữa, hai anh em tù vẫn làm theo vậy. Và trong bụng cứ nghĩ thầm thôi thì cứ ăn cho nó no đi, rồi nếu mà có bị bắn thì thà là chết no còn hơn là sống thèm, phải không? Hai anh em ăn xong no nê mà vẫn còn dư rất là nhiều lắm. Lúc này thì tôi thấy mặt ông già cũng đã hiền từ lại. Ông bảo rằng thì là để đây chứ có mang về chúng bắt được mà phải tội đấy. Nghe đến đây thì tôi mới hoàn hồn, tôi biết rằng là sẽ không bị đánh đập hay hoặc là bị ông bắn. Những tưởng ông ấy cho ăn no rồi mới xử. Ai dè, ông ấy nói tiếp. Nè, tôi nói cho các cậu biết nha. Nếu muốn lấy thì bên kia ấy là rừng sắn của hợp tác xã, còn đây là sắn của dân của tôi, chớ có đụng tới nghe chưa. Chúng tôi đa số là người Kinh, chỉ định cư cư trú trên đây từ năm 54 ở miền xuôi. Chúng tôi là thành phần địa chủ phản động, không khác gì các cậu đâu nhé. Tưởng các cậu giải phóng chúng tôi. Ai dè.
Điều bộ của ông thật là nghiêm nghị, chững chạc. Ông để ra một lúc thương tâm như vậy cho những người ngã ngựa. Thấy có chút gì đó thương mến của ông. Thương mến ông, ông đã thương mến những cái người mà bên thua cuộc. Tù thiếu thốn muối, mỡ, đường rất là nhiều lắm. Rất là kinh khủng lắm. Đi đường người dân hay hoặc là người chăn trâu ăn mía mà vứt ra một cái lóng mía cứng là cái gì? Là tù mới lượm ăn ngấu nghiến để mà làm gì? Có một chút đường. Đó. Rồi dân mà vứt tàn thuốc thì tù cũng lượm hút lại, gọi là hút để là bắt dế đó. Có lần mà đi qua xóm, dân đang làm thịt gà đó, vứt lông, bạn tù tóm lại, bỏ cả vào cái lon Vigo. Rồi tôi thấy người tôi mới hỏi là để làm gì vậy? Người bạn tù mới vội bỏ cái ngón tay lên môi bảo đừng có nói, tao bỏ vô trong lon, tao đem về tao nấu lên tao uống, mong còn một chút hơi hám gà, cũng như là chất bổ. Đoàn tù đi lao động ở ngoài đồng, gặp con gì thì cũng bắt về ăn cả. Mỗi chiều đi lao động về, đi ngang qua cái cổng gác, tù cũng ráng mà giấu những cái thứ mà có thể ăn mà họ đã kiếm được ở ngoài đồng vậy đó, ở ngoài rừng vậy đó. Có một hôm, đoàn tù đi về qua cái cổng gác, đột nhiên nghe tiếng quát của anh bộ đội trên trời canh. Dừng lại! Anh bộ đội lại tiếp. Anh kia, lấy mũ xuống! Trên đầu của anh bạn, lúc nhúc mấy con nhái. Đám tù buồn cười nhưng mà chỉ im lặng mà nhìn nhau thôi. Anh ta bắt được nhái rồi bẻ chân rồi giấu trên đầu á, đội nón lên để mà chiều họ mang về. Hy vọng qua lọt cái cổng để tối về ăn cho nó tẩm bổ chút xíu. Ai dè cái đám nhái trên đầu nó cứ cà lúc nhúc. Thế là bộ đội đứng ở trên trời canh nhìn xuống là thấy được hết thôi. Chúng lấy nhái vứt đi. Rồi tù nhìn theo mà tiếc hùi hụi vậy đó. Đói quá mà. Cái gì cũng phải quơ quào hết thôi. Còn cái chuyện chôm khoai của anh Điền Minh Xuyến. Anh Điền Minh Xuyến thì đang ở Louisiana với tôi bây giờ này. Nhớ lại cái lúc đó sáng thì đi thu hoạch. Anh mặc hai cái quần nha. Quần trong thì anh lấy trộm khoai mì rồi anh bỏ vào trong quần trong. Rồi anh lấy cái dây ống cột túm sát vô trong cái đùi của anh luôn. Xong thì anh lại mặc thêm một cái quần ở ngoài để mà đi qua cái cổng. Lính gác không có thấy.
Thế là tối hôm ấy về, được no nê một bữa. Lúc bấy giờ, trại phát động đào núi lấp đường. Đoạn đường được thông từ trại 5 tới trại 9. Trại 9 thì cũng đã thông thương, có bệnh xá. Trại 9 thì thông lên trại 2 đến huyện Cẩm Nhân. Bởi vì bộ chỉ huy sư đoàn 776 ở huyện Cẩm Nhân gần trại 6. Đây đang là lúc cổ động tinh thần đào đất, lập đường. Đội văn nghệ thì đánh trống ca hát, cổ võ lao động. Thời gian này tôi cũng đã sáng tác được cái bài mang tên là cái bài Vùng Lên. Bài này cũng có trong cái băng Uất Hận ca. Cái lời bài hát như sau: Hãy đứng lên phá tan ách xích xiềng, ra trong trời hoài ai đâu về giúp sức. Anh cây cuốc tôi cây đầm, ta xong tới quét hết quân tham tàn. Anh cây búa tôi cây rìu, ta quyết giành lại khung trời tự do. Mất còn sờn chi đâu, bao nhiêu dân lành mình thương đau. Ta chí nam nhi quyết đáp đền sông núi, dù máu đổ, dù phải xương phơi. Bàn tay anh, bàn tay tôi, cùng xông lên quét sạch loài cọng nô. Thề kiên gan quyết lấy lại cơ đồ, son sử lạc hồng muôn đời vẫn nhớ, nơi chí hùng giành lại nước Việt Nam. Vâng, đó là cái bài Vùng Lên. Người tù lao động cực nhọc trong rừng sâu. Có lần tôi chưa được biên chế. Biên chế tức là được sắp xếp đó, để mà đục bia cho tù chết. Thì cũng phải đi lao động như là mọi người thôi. Một hôm lên rừng chặt bương, đi rừng khát nước, anh Phạm Văn Kha anh bứt cái ngọn chuối, chuối rừng đó nha, anh nhai cho nó đỡ khát. Vậy mà mấy phút sau anh nằm méo miệng, anh giải đành đạch cho đó. Cũng may nhờ lúc ấy có ông người tài, ông đi ngang qua, ông chạy ông hái lá, ông nhai rồi ông mới nhét vào mồm và cho uống nước. Rồi sau đó anh Kha cũng dần dần tỉnh lại. Ông tài ông mới nói: Đọt chuối này không độc, ăn được, nhưng nếu không may đọt này có con rắn độc uống nước nhả độc vào thì khi ăn vào sẽ bị trúng độc. Có những người bạn tù hái đọt lá rừng về nấu ăn cho đỡ đói, rồi sau đó cũng đã bị trúng độc mà chết đó. Để chuẩn bị cho cái ngày gọi là cái ngày 2 tháng 9 thì mỗi trại được là tuyển một cái người, mà cái người này phải có tài gọi là vẻ đẹp để mà đưa đến bộ chỉ huy sư đoàn để trang trí cái cổng trại. Từ trại 5 đó là họa sĩ Phạm Hoàng, từ trại 2 là họa sĩ thi sĩ nhà văn Tạ Thị, từ trại 9 đó là tôi. Bộ chỉ huy cách trại 9 cả ngày đường đi bộ, cho nên trong thời gian thi hành công tác chúng tôi phải tạm thời mà ở lại trại 6. Suốt cả tháng trước tháng 9, cứ mỗi ngày cứ đi về hơn 2 giờ đồng hồ từ trại 6 đến bộ chỉ huy rồi đó. Nhờ làm những cái việc này mà anh em chúng tôi thường được bồi dưỡng, khi thì sắn, khi thì đường. Và cũng nhờ được tuyển đi vẽ, tôi lại gặp người chỉ huy cũ, đó là thiếu tá Trịnh Ba Tứ, tiểu đoàn trưởng của tôi năm xưa. Tôi còn nhớ có lần được bồi dưỡng một túi đường thì tôi cũng đã khuấy một ly nước đường để trên đầu giường của ông Trịnh Bá Tứ trước khi mà tôi trở lại trại chính. Khi cổng trại được trang hoàng xong thì hai người trong nhóm chúng tôi suýt bị cùm rằng thì là họa sĩ Tạ Tị vẽ Hồ Chí Minh cao lớn đứng đưa tay chào. Họa sĩ Phạm Hoàng thì với trình độ hội họa cao vẽ ăn chim bồ câu hòa bình với cái nét đặc biệt. Lẽ ra cũng được bồi dưỡng đó. Nhưng vì ông cán ngố, ông không có hiểu, cho nên lại cho là bôi bác. Anh cán ngố bảo là sao con chim bồ câu mà nhìn giống như con gà cò vậy. Thế là ra là anh đem nhốt. Còn tôi cũng suýt nữa, tôi cũng bị còng vì cái tội là dùng cái dấu hiệu, cái ký hiệu tiền tệ là cái chữ S, với lại có một cái dấu gạch dọc từ ở trên xuống dưới ngay giữa cái chữ S. Kế hoạch khoai sắn sau 5 năm là 50.000 đồng. Nhưng mà tôi biết là 50.000 đồng với cái ký hiệu tiền tệ đầu tiên. Anh cán bộ, anh nhìn cái dấu tiền tệ, cái chữ S có một cái dấu gạch ở giữa, từ trên xuống dưới như vậy, anh mới hỏi, cái gì đây? Tôi mới trả lời, báo cáo cán bộ, đó là 50.000 đồng.
Ai? Ha? Ai bảo anh thế? Ha? Miền Bắc xã hội chủ nghĩa này, 50.000 đồng viết là D-O-N-G Đông Huyền Đồng. Ha? Anh bôi bát chế độ Cộng sản phải không?
Mai thai lúc bấy giờ Ở trong phòng của cán bộ có hình hí họa là ông Tổng thống Đại Hàn là ông Phát Chính Hy. Ông quỳ, ông dâng bao tiền cho chú Sam. Trên bao tiền có vẻ cái ám hiệu tiền tệ quốc tế, tức là cái chữ S rồi cái một cái gạch ở giữa cái chữ S. Tôi chỉ cho anh cán bộ thấy cái dấu tiền. Và cũng nhờ thế, tôi đã không bị giam. Sau cái công tác vẽ thì tôi cũng đã trở lại trại 6. Ngay cái lúc về trại thì anh em tù ở trại 6 đang đi lao động, cho nên tôi không gặp được ông Trịnh Bá Tứ. Tôi chỉ kịp để cái ly nước đường trên đầu, chỗ ngủ của ông vậy đó. Lâu quá rồi tôi cũng quên mất cái chuyện này. Và ông Trịnh Bá Tứ cũng đã nhắc lại cho tôi nghe khi mà ông đến tham dự một cái buổi ra mắt sách của tôi tại Đan Lát vào năm 2010. Hồi đó có lần tôi hỏi ông là: "Ông thầy ơi, ông thầy, mai mốt được tha về thì ông thầy làm gì vậy?"
Tôi nghĩ mà khi được tha về thì tôi sẽ lo làm ăn, nuôi vợ con.
Câu trả lời của ông cũng đã gợi ý cho tôi viết lên cái bài hát để được thu vào băng Quốc Hận Ca, được mang tựa đề là Khi Anh Về, như sau: Khi anh về râu tóc đã bạc phơ, da nhăn nheo và đôi mắt đã mờ. Khi anh về bước trên bàn chân mỏi, tìm hương xưa người tình cũ đã xa bờ. Lúc anh về là lúc đã già nua, nên thân anh chỉ là chiếc thân thừa. Kiếm đã mài dưới trăng vàng độ ấy, thù chưa nguôi, thù đã xuống dưới đáy mồ. Muốn sống còn về đến với người thương, anh em ta chỉ còn có con đường. Phá ngục tù quét sạch loài quỷ đỏ, về chung xây lại cả nước Việt Nam. Hãy vùng lên phá nhà giam xiềng xích, cứu đời ta, cứu cả cháu con ta. Ra khỏi kiếp bần cùng và đói rách, ta chờ mãi thì ai gánh sơn hà. Hãy vùng lên kiếm thù loang máu giặc, quốc hận đang sấm động khắp quê hương. Ta phải sống và giặc thù phải chết, đồng bào ta chờ ta bước lên. Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của hồi ký vượt tù vượt biển của tác giả là Huỳnh Công Ánh. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã theo dõi tiếp cái phần hồi ký vượt tù vượt biển ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau của hồi ký vượt tù vượt biển.